Quý vị xem bên dưới nói: Bồ Tát nhập sanh tử. Nhập sanh tử chính là luân hồi lục đạo. Bất luận đường nào trong lục đạo đều có người có duyên với chúng ta. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, là thân bằng quyến thuộc hay oan gia đối đầu, tất cả đều là người có duyên. Người có duyên sẽ có cảm ứng với mình. Họ có cảm, ta sẽ có ứng. Ta đã giác ngộ, ta nhìn thấy Phật liền giác ngộ, nhất định phải giúp họ. Người trong đời quá khứ hãm hại ta, ta cũng phải giúp họ thành Phật, cũng phải độ họ. Oán thân bình đẳng. Lúc này ta không còn khởi tâm động niệm. Cho nên khi trở lại luân hồi lục đạo là hàng ma quân. Hàng là hàng phục, ma quân là yêu ma quỷ quái. Trên thực tế chính là tham sân si mạng. Trong kinh Đức Phật nói rất hay: tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục. Đức Phật nói như thế nào? Năm điều căn bản của địa ngục. Tài sắc danh thực thùy là năm điều căn bản của địa ngục. Có một điều nó sẽ lôi ta vào địa ngục. Năm điều đều có như vậy không đáng sợ ư? Có trốn cũng không trốn được. Mà còn như thế nào? Mà còn hoan hỷ ly vào địa ngục. Sau khi đến đó hối hận không kịp. Phải chịu hết các sự thống khổ. Sự thống khổ này là gì? Là tiêu nghiệp chướng. Giống như ta phạm tội bị xử phạt, nhốt vào trong lao ngục. Hết thời kỳ phạm tội mới được ra ngoài. Cho nên tam đồ thực tế mà nói không phải là nơi xấu xa, là nơi để tiêu trừ ác nghiệp. Quái trời và nhân gian là nơi để tiêu trừ thiện nghiệp, đều là tiêu nghiệp. Ta tạo thiện hay ác nghiệp đều không ra khỏi luân hồi. Tâm đều không thanh tịnh. Cho nên như thế nào? Thiện ác nhị biên đều buông bỏ. Như vậy phải chăng không cần tu thiện, ác cũng không cần đoạn? Không phải vậy. Đoạn ác tu thiện, nhưng không chấp trước tướng đoạn ác tu thiện, không chấp trước ý niệm đoạn ác tu thiện, khiến tâm vĩnh viễn trú trong thanh tịnh bình đẳng. Tạm thời không nói đến giác, tạm thời không bàn đến, chỉ nói đến thanh tịnh bình đẳng. Phải khiến tâm vĩnh viễn trú trong thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là tâm Bồ Đề. Đại triệt đại ngộ là tâm Phật. Cảnh giới đó rất cao. Cho nên học thanh tịnh bình đẳng trước. Trú tâm vào nơi này. Đây gọi là hàng ma quân. Không đơn giản. Nói thì dễ, thực hành mới khó. Thực hành ở đâu? Thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Từ sáng đến tối, ăn cơm, mặc áo, làm việc, xử sự, đối nhân tiếp vật, đều là nơi ta tu hành, đều là nơi ta học tập của Bồ Tát. Luyện tập gì ở đây? Đối với cảnh giới không nhiễm, thấy việc tốt thì làm, việc không tốt đừng làm. Phải tương ưng với tâm thanh tịnh. Đây gọi là Bồ Tát Đạo. Nếu động tâm có hoan hỷ, có hỷ nộ ái ố là coi như xong. lập tức rơi vào trong thất tình ngũ dục. Muốn biết công phu tu hành phải quan sát từ đây, ta sẽ thấy rất rõ ràng minh bạch mình định cảnh giới nào, sẽ thấy rõ ràng minh bạch, không cần hỏi người khác. Người khác nói đều là giả, không phải thật. Đến cảnh giới của họ, họ còn không biết, làm sao mà biết được cảnh giới của mình? Thực tế không được phải làm sao? Chuyên niệm câu A-di-đà Phật không gián đoạn là được. Pháp môn này vi diệu biết bao. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, hỷ nộ ai lạc hiện tiền. Cổ nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác của Tịnh Độ Tông thật vi diệu, chính là một câu Phật hiệu. Lập tức nhớ đến câu Phật hiệu này, tức là chế phục cảnh giới đó. Ngày ngày làm như vậy, khoảng 3 năm công phu là có thể chế phục được 8 phần phiền não. Công phu này không tệ. Khoảng 5 năm công phu có thể chế phục được 9 phần, chắc chắn được giảng sanh. Đây là sự trang nghiêm thù thắng vô tận của Tịnh Độ.